lão Akhip và bé Lyonka. Phà vẫn chưa sang, hai ông cháu nằm trong cái bóng dập từ bờ sông dốc đứng hắt xuống và im lặng nhìn mãi dòng nước đục ngầu của sông Kuban đang chảy xiết dưới chân. Lyonka thiêu thiêu ngủ, còn lão Akhip thì ngực cứ đau tức âm ỉ không sao chợp mắt được. Trên nền đất màu nâu sẫm, hai bóng dáng rách rưới và co ro chỉ nổi lên mờ mờ như hai mô đất thảm hại, một to một nhỏ. Hai khuôn mặt phờ phạc đen đủi và đầy bụi hoàn toàn ăn màu với những manh áo rách màu hung hung. Cái thân hình xương sậu dài thườn thượt của lão Akhip nằm chắn ngang một dải cát hẹp chạy dọc ven bờ giữa vách đất và dòng sông. Thằng Lyonka nằm ngủ thiu thiu bên sườn ông nó, người co quắp như con tôm. Lyonka người nhỏ bé mảnh khảnh trong bộ quần áo rách tả tơi trông nó như một nhánh cây khô cong queo bị gãy lìa khỏi thân cây. Là ông nó, một thân cây già cỗi khô héo đã bị dòng sông cuốn theo và tấp lên dải cát này. Ông lão nằm chống khuỷu tay gối đầu nhìn sang bờ bên kia tràn ngập ánh nắng và lác đác viền một dãy phong dại thư thớt sau mấy bụi cây thấp thoáng cái thành phà đen sì. Ở đấy trống trải và tẻ ngắt, cái dải xám xám của con đường từ bờ sông đi sâu vào thảo nguyên, nó thẳng tắp khô khan trông như có một cái gì tàn nhẫn gieo niềm ngán ngẩm vào lòng người. Đôi mắt đục nhờ nhờ và chạy đầy những tia máu của ông già giữa đôi mí đỏ và sưng húp, luôn bứt rứt hấp háy và khuôn mặt nhăn nheo đờ đẫn đi, biểu hiện một nỗi phiền muộn da diết. Ông lão thỉnh thoảng lại ho húng hoáng như cố nín lại, rồi đưa mắt nhìn sang đứa cháu và lấy tay che miệng. Tiếng ho nghe khản đặc và cơn ho tức tối ngột ngạt buộc ông già phải nhổm người lên khỏi mặt đất và nặn từ hai mắt ông ra những giọt nước mắt lớn. Ngoài tiếng ho của ông già và tiếng sóng khẽ rì rào trên cát, trên thảo nguyên không còn một âm thanh nào nữa. Thảo nguyên chạy dài hai bên bờ sông, rộng mênh mông một màu hung hung đỏ, cháy xém dưới ánh nắng, và mái tít phía chân trời, nơi đôi mắt già nua chỉ trông thấy lờ mờ, mới có một biển lúa mì vàng óng, lộng lẫy đang gợn sóng nhấp nhô. Và đến nơi ấy, vòm trời xanh sáng chói đâm thẳng xuống đất. Trên nền trời nổi lên bóng dáng rong ròng của ba cây phong xa xa, trông như thể lúc cao lên, lúc lại thấp xuống, và nền trời với biển lúa ở phía sau cũng như dao động, nâng lên hạ xuống không ngừng. Rồi đột nhiên tất cả đều khuất đi sau cái màn óng ánh như bạc của hơi đất thảo nguyên. Làn hơi ấy di động từng luồng, sáng ngời và hư ảo, đôi khi từ chân trời tràn đến gần sát bờ sông, và những khi ấy bản thân nó cũng dường như là một dòng sông đâu đó từ trên trời đột nhiên chảy xuống, từ một khoảng trời cũng trong trẻo và thanh bình như nó. Lúc bấy giờ, ông lão Akhip vốn chưa quen với hiện tượng này lại dụi mắt và buồn rầu nghĩ rằng cái nóng thiêu đốt và cánh thảo nguyên này đang cướp mất thị giác của mình, cũng như nó đã làm tiêu tan những tàn lực cuối cùng của đôi chân. Hôm nay ông thấy trong người khó chịu hơn hết thảy mọi hôm trong thời gian gần đây. Ông cảm thấy mình chẳng còn sống được bao lâu nữa. và tuy ông hoàn toàn dửng dưng trước cái chết đang đến gần, không hề suy nghĩ lôi thôi, coi đó như một thứ suy dịch, không sao tránh khỏi. Song ông cũng muốn chết xa nơi này, chết ở quê hương, và hơn nữa, nghĩ đến đứa cháu, ông lại thấy rối bời ruột gan. Rồi đây, Lyonka biết nương tựa vào ai? Ông lão tự hỏi, câu này, mỗi ngày đến mấy bận, và mỗi lần như thế trong lòng ông lại có cái gì thắt lại, lạnh buốt đi, và ông thấy chán ngấy đến nỗi chỉ muốn trở về nhà, trở về xứ Nga ngay tức khắc. Nhưng đường về Nga xa lắm, đằng nào thì cũng chẳng về được đến nơi, sẽ chết dấp đâu ở dọc đường. Ở vùng Cuba này người ta rộng lòng bố thí, dân ở đây khá giả, tuy khó tính và hay ngạo nghễ, họ không ưa bọn ăn mày, bởi vì họ giàu có. Đôi mắt đẫm lệ của ông dừng lại trên đứa cháu, và ông thận trọng đưa bàn tay sần sùi vuốt lên tóc nó. Thằng bé cựa mình và ngước đôi mắt màu xanh nhạt, to và sâu, có cái vẻ đăm chiêu chẳng hợp với tuổi nó chút nào, và trông lại càng to trên khuôn mặt gầy và rỗ, với đôi môi mỏng nhợt nhạt và cái mũi nhọn hoắt. Phà sang hả ông? Nó hỏi, đoạn giơ tay lên che mắt, nó nhìn xuống dòng sông loang loáng ánh nắng. Chưa, chưa sang đâu cháu ạ, nó vẫn đứng đấy. Nó sang đây làm gì kia chứ? Chẳng có ai gọi, thì nó vẫn đứng đấy. Ông lão Arakhip nói chậm chậm, tay vẫn vuốt tóc thằng bé. Cháu vừa ngủ đấy à? Lyonka quay quay cái đầu không rõ định gật hay lắc, rồi vươn vai trên cát. Hai ông cháu im lặng một lát. Giá biết bơi thì cháu tắm cái. Lyonka tuyên bố, mắt đăm đăm nhìn xuống dòng sông. Sông chảy xiết ghê quá, ở ta chẳng có sông nào thế này. Sao nó cứ cuồn cuộn lên thế ông nhỉ? Nó chạy nhanh như thể sợ chậm trễ việc gì vậy. Và Lyonka quay mặt đi không nhìn dòng nước nữa. Vẻ bất bình. Ông già nghĩ một lát rồi nói. Thế này nhé, bây giờ ta nới thắt lưng ra, nối hai cái lại, ông sẽ buộc vào chân cháu, cháu cứ xuống mà tắm. Thế thì... Lyonka đai giọng ra vẻ thạo đời. Ông nghĩ thế nào ấy nhỉ? Ông tưởng nó không kéo nổi ông chắc, rồi đến chết đuối cả hai mất. Ừ, thật đấy. Nó kéo tuột đi mất, chà, chảy xiết thật. Chắc mùa xuân nước lũ to lắm, ui chà. Cỏ ở đây tha hồ tốt, cỏ sẽ mọc mênh mông. Lyonka đang lúc không muốn nói chuyện, nó không trả lời ông, vấp một nắm đất sét khô, lấy ngón tay nghiền nát thành bụi, vẻ mặt nghiêm nghị và đăm chiêu. Ông lão nhìn cháu, nghĩ ngợi điều gì, đôi mắt nheo nheo lại. Đây nha, Lyonka nói khẽ giọng đều đều vừa nói vừa dây cho bụi rơi xuống. Bây giờ hòn đất này, cháu cầm nó lên, sát nó ra, thế là thành bụi. Chỉ còn những hạt nhỏ li ti, phải nhìn kỹ lắm mới trông thấy. Ờ, thế thì sao? Ông lão Arkhip hỏi, rồi ho sụ sụ, và qua làn nước mắt vừa ứa ra, ông nhìn vào đôi mắt to, giáo hoảnh của thằng cháu đang sáng long lanh. Cháu nói thế là thế nào? Ông hỏi thêm khi cơn ho đã qua. Thế đấy, Lyonka lắc lắc cái đầu, là vì đất ở kia bao nhiêu? Nó hất bàn tay chỉ sang bên kia sông. Trên mặt đất họ dựng bao nhiêu là nhà. Ông với cháu đã đi qua bao nhiêu là thành phố. Ghê thật. Mà đâu đâu cũng đầy những người là người. Rồi không nắm bắt được dòng tư duy của mình, Lyonka lại im lặng ngẫm nghĩ và nhìn quanh quẩn bốn phía. Người ông cũng im lặng một lát rồi ngồi sát lại cạnh cháu. Âu yếm nói với nó. Cháu tôi khôn ngoan thật. Cháu nói đúng. Tất cả chẳng qua chỉ là bụi. Những thành phố, những con người, cả hai ông cháu ta cũng thế, toàn là bụi cả. Chào, Lyonka, Lyonka, cháu mà biết chữ nhỉ, cháu sẽ khá biết mấy. Nhưng rồi đây cháu sẽ ra sao? Ông lão ôm lấy cái đầu cháu, áp vào ngực mà hôn. Khoan, Lyonka hơi linh hoạt lên một chút, vừa nói, vừa né mái tóc vàng như chất lanh ra khỏi những ngón tay xù xì run rẩy của ông. Ông bảo sao, bụi à, thành phố cũng thế, cái gì cũng thế à? Thì Chúa đã sắp đặt như thế, cháu ạ. À. Tất cả đều là bùn đất, mà đất tức là bụi. Và trên mặt đất cái gì cũng có lúc chết. Thế đấy, cho nên con người ta phải sống vất vả và nhẫn nhục. Như ông đây, cũng chẳng còn bao lâu nữa thì chết. Ông lão chuyển đề tài và bổn bã nói thêm. Không có ông rồi cháu biết đi đâu. Lyonka vẫn nghe ông nó hỏi câu này luôn. Nó đã chán ngấy cái trò ngồi suy tính đến cái chết. Nó im lặng quay mặt đi. Bứt một cây quả gà cho vào mồm và thong thả nhai. Nhưng đối với ông lão thì đây là một vấn đề luôn ám ảnh ông. Sao cháu cứ im thin thít thế? Không có ông bên cạnh nữa, cháu sẽ làm thế nào? Ông lão cúi sát xuống đứa cháu, hỏi khe khẽ, rồi lại ho sù sù. Cháu đã nói rồi. Lương ca nói giọng lơ đãng và có ý bực mình, mắt nguyết ông. Nó không thích những câu chuyện trò như thế này. Cũng là vì nó thường kết thúc bằng một cuộc cãi vã. Ông nó thường nói rất dài dòng về cái chết sắp tới. Lúc đầu Lương ca còn chăm chú nghe, sợ hãi trước cái tình cảnh mới lạ sẽ đến với nó. Lương ca đã khóc, nhưng dần dần nó đâm chán và không nghe ông nói nữa, quay ra nghĩ chuyện khác. Và thấy thế, ông nó nổi giận, phàn nàn là nó không thương ông, không biết quý những nỗi lo âu của ông, và cuối cùng trách Lương ca mong cho ông chóng chết cho rảnh. Sao, cháu nói rồi à? Cháu còn dại lắm, cháu không hiểu đời là thế nào đâu. Cháu được mấy tuổi nào? Mới 11 tuổi. Lại mảnh khảnh thế kia, chẳng làm lụng gì được. Cháu biết đi đâu, cháu tưởng sẽ có những người tốt họ giúp cháu. Nếu cháu có tiền ấy, thì họ sẽ giúp cháu tiêu, thế đấy. Còn đi xin, thì ông đây già cả thế này, cũng chẳng sung sướng gì. Bà ai cũng phải cúi chào van xin. Rồi người ta lại chửi mắng, có khi lại đánh đập nữa, người ta xua đuổi. Cháu tưởng họ coi kẻ ăn xin là con người chắc. Không bao giờ. Ông đã đi ăn mày mười mấy năm nay, ông biết, mỗi miếng bánh mì bố thí, họ đánh giá đến 1.000 đồng. Cho một cái đã nghĩ ngay rằng cửa thiên đường đang mở rộng đón mình. Cháu có biết họ bố thí để làm gì không? Để cho cái lương tâm nó đỡ cắn rứt. Để thế đấy, anh bạn ạ, chứ không phải vì thương người đâu. Rúi cho nó một miếng, ấy là để bản thân mình ăn cho khỏi xấu hổ, để no đủ là một con thú. Và không bao giờ hắn biết thương kẻ đói nghèo. Kẻ no, người đói vốn là hai kẻ thù, và suốt đời họ là cái gai trước mắt nhau, cho nên họ không thể nào thương nhau, hiểu nhau được. Tủi giận và lo phiền đã làm cho ông lão hoạt bát hẳn lên, môi ông lão rung rung, đôi mắt giả nua mở đục đào lia lịa giữa đôi mi đỏ và những nếp nhăn trên khuôn mặt đen sạm sâu hẳn xuống. Lương ca không thích những lúc ông nói như thế và thấy lo sợ một điều gì không rõ. Cho nên ông mới hỏi, cháu sẽ làm gì trong cuộc đời này? Cháu ốm yếu thế kia, mà cuộc đời thì như con thú dữ, nó sẽ ăn thịt cháu ngay thôi. Mà ông thì không muốn thế. Ông thương cháu lắm, bé ạ. Ông chỉ có mỗi mình cháu, và cháu cũng chỉ có mỗi mình ông. Ông làm sao mà đành tâm nhắm mắt được? Ông không thể bỏ cháu lại một mình mà chết được. Bỏ cháu cho ai? Lạy Chúa, vì đâu Chúa không rủ lòng thương hại kẻ bầy tôi của Chúa? Sống cũng không nổi, mà chết cũng chẳng đành, thì còn phải che chở cho thằng cháu nhỏ. Đôi cánh tay già này đã bồng bế nó suốt 7 năm nay. Lạy Chúa, xin Chúa cứu giúp con. Ông lão ngồi xuống và khóc òa lên, đầu gục xuống, hai đầu gối run rẩy. Con sông vội vã trôi về phía xa, sóng vỗ vào bờ rì rào như muốn dùng âm thanh ấy át những tiếng nấc của ông già. Bầu trời không gợn bóng mây, mỉm một nụ cười rực rỡ, rót xuống một hơi nóng thiêu đốt, bình thản lắng nghe những đợt sóng đục vỗ vào bờ. Thôi, ông đừng khóc nữa ông ạ. Mắt nhìn đi nơi khác, Lôn ca nói giọng nghiêm nghị, rồi ngẩng mặt về phía ông, nó nói thêm. Ông với cháu đã bàn hết mọi chuyện rồi còn gì, cháu sẽ có cách, cháu sẽ vào làm cho một quán hàng nào đấy. Họ sẽ đánh đập cháu đến chết mất. Ông lão rền rĩ qua nước mắt. Cũng có thể họ chẳng đánh đập gì đâu, mà họ chẳng đánh được cháu đâu. Lôn ca quát lên vẻ bướng bỉnh. Thế thì sao nào? Cháu không chịu để cho ai, bạ gì muốn đánh đập gì cũng được đâu. Nhưng đến đây chẳng hiểu tại sao Lương ca im bặt một lát, rồi khe khẽ nói. Không thì cháu vào nhà tu. Vào nhà tu được thì còn nói gì? Ông lão thở dài, gương mặt hoạt bát lên, rồi lại lên cơn ho, co rúm cả người lại. Phía trên đầu hai ông cháu có tiếng quát tháo và tiếng bánh xe cót két. Phà đâu? Cho sang với nào? Một cái họng lực lưỡng nào đấy làm rung chuyển không khí. Cả hai ông cháu với bị gậy đứng phắt lên. Một chiếc xe dàn 4 bánh đang đi xuống bờ cát. Bánh xe kêu cót két nhức cả tai. Đứng trên xe là một người cô giắc đội chiếc mũ lông xù lệch hẳn sang một bên. Đầu hất ra phía sau, đang há to mồm lấy hơi để gọi nữa. Thành thử bộ ngực rộng và nở nang ưỡn hẳn ra phía trước. Hàm răng trắng bóng lấp lánh trong cái khung lụa của bộ râu đen mọc từ đôi mắt vằn tia máu trở xuống. Sau chiếc áo sơ mi phanh ngực và chiếc áo ngoài hở trên vai, có thể trông thấy cái thân hình lông lá và rám nắng của hắn. Và từ cả cái bóng dáng to lớn chắc nịch của hắn, cũng như từ con ngựa lang béo tốt và cũng to lớn lạ kỳ, từ bốn chiếc bánh xe cao nẹp vành sắt dày đều toát ra một cảm giác no đủ, lực lưỡng, khỏe khoắn. Ê, pha! Hai ông cháu cất mũ cúi rạp xuống chào. Chào các người. Người mới đến nói oang oang, đoạn nhìn sang bờ bên kia, nơi cái phà đen đang chậm chạp và vụng về ngoi ra từ đám bụi lau, rồi bắt đầu chăm chú ngắm hai người ăn xin. Ở Nga sang phóng. Thưa vâng, thưa ngài vâng ạ. Ông lão Arkhip nghiêng mình đáp. Ở bên ấy đói lắm phải không? Hắn nhảy xuống xe và bắt đầu nắn, giết cái gì trong bộ dây thắng. Đến rán cũng chết đói. Hơ, cả rán cũng chết đói à? Thế tức là chẳng còn lấy mẩu bánh vụn nào, các người chén sạch hết chứ gì. Ăn thì tài lắm, nhưng làm thì chắc chả ra gì, vì làm ra trò thì đói thế nào được. Thưa ông, đây cái chính là tại đất ạ. Đất nó không sinh sản được nữa, chúng tôi hút hết màu mỡ rồi. Đất à? Người cô giác lắc đầu, đất bao giờ cũng phải sản sinh chứ. Trời sinh ra đất là để sản sinh cho người ăn. Đừng có nói là tại đất, đây là tại hai cánh tay đấy. Tay tồi quá, phải thay khá thì đã cũng mọc màu. Phà cập bến, hai người cô giác khỏe mạnh, mặt đỏ ửng, đôi chân vạm vỡ tấn vững trên sàn phà, chống mạnh phà vào bờ đá sầm một tiếng. Phà va mạnh khiến họ lảo đảo, họ nắm dây thừng lên buộc phà, rồi nhìn nhau thở dốc ra. Nóng nhỉ? Người mới đến chạm tay lên mũ hỏi, miệng tươi cười để lộ hàm răng trắng. Ờ, một trong hai người đưa phà đáp, hai tay thọc sâu vào túi quần, rồi đến cạnh chiếc xe dàn nhìn vào xe và nhếch mũi lên hít rõ mạnh. Người kia ngồi bệt xuống sàn phà, vừa hấm hứ trong mồm vừa cởi ủng. Hai ông cháu lươn ca xuống phà và dựa người vào thành phà nhìn mấy người cô giắc. Nào, cho sang thôi. Người có chiếc xe dàn ra lệnh. Thế trong xe không có món gì uống à? Người lúc nãy đến xem xét chiếc xe hỏi. Bạn hắn đã cởi xong một chiếc ủng, đang nheo mắt nhòm vào trong ống. Chả có món gì đâu. Sao? Sông Kuban thiếu gì nước? Nước thì ai nói chuyện nước? Thế thì chất cay phòng. Đây không chở chất cay. Sao bác không mang theo một ít? Hắn hỏi vẻ nghĩ ngợi, mắt nhìn xuống sàn phà. Nào thôi, cho sang đi chứ. Người cô giắc nhổ nước bọt vào tay và cầm lấy dây chảo. Người có chiếc xe cũng đến giúp một tay. Thế còn ông lão, ông không đỡ hộ tí à? Người chở phà đang loay hoay với chiếc ủng quay sang bảo Arkhip. Tôi thì sao nổi hả anh? Ông lão lắc đầu, nói giọng thê thảm. Mà cũng chẳng cần, họ thừa sức kéo. Và như để thuyết phục cho ông lão thấy rõ lời mình nói là đúng, hắn nặng nề buông phịch người xuống và nằm dài ra sàn phà. Bạn hắn uể oải chửi hắn một câu, rồi không thấy hắn trả lời gì, bắt đầu dẫm chân bước ầm ầm trên sàn, lấy sức đẩy phà đi. Chiếc phà rung chuyển, lắc lư và từ từ lướt trên dòng nước, sóng vỗ vào mạn phà khe khẽ, róc rách. Nhìn xuống nước, Lươn Ca thấy chóng mặt một cách dễ chịu, và đôi mắt mỏi vì nhìn mãi luồng nước trôi nhanh, cứ buồn ngủ díu lại. Tiếng thì thầm khe khẽ của ông nó, tiếng dây chảo kêu cữu kịt và tiếng nước róc rách ru nó. Ông muốn gục xuống thành phà mà ngủ, nhưng bỗng có cái gì giật mạnh làm nó ngã xuống. Nó dương to mắt nhìn quanh, hai người cô giác đang buộc phà vào một gốc cây bị cháy cụt trên bờ, nhìn nó cười ha ha. Sao, ngủ gật à? Thằng này yếu lắm, ngồi trên xe tao đưa vào đến làng, cả ông nữa. Ngồi lên đi ông lão. Ông lão lấy giọng mũi cảm ơn người cô giắc, rồi vừa rên hừ hự vừa leo lên xe. Lươn ca cũng nhảy lên và chiếc xe chuyển bánh trong một bụi đám bụi đen và mịn, khiến cho ông lão ho đến ngạt thở. Người cô giắc cất tiếng hát, bài hát có những âm thanh kỳ dị, những tiếng bị ngắt ở giữa chừng và kết thúc bằng một tiếng huýt. Nghe có cảm giác như người hát tháo các âm thanh ra từ một cái guồng như tháo chỉ, và mỗi khi gặp phải hút, lại giật đứt luôn. Bánh xe kêu cút kít, giọng thê thảm, bụi quay cuồng từng đám. Ông lão gục gục mái đầu ho lên tiếp, còn Lươn Ca thì nghĩ đến chuyện chốc nữa vào làng lại phải đứng dưới các cửa sổ, cất cái giọng mũi nghêu ngao. Lạy Chúa Giê-xu Cơ Đốc. Rồi bọn trẻ trong làng lại trêu nó, rồi mấy mụ đàn bà lại hỏi han đến lôi thôi về chuyện ở Nga. Những lúc như vậy, nhìn ông nó cũng chán lắm. Ông nó ho dữ hơn, người còng xuống thấp hơn, làm cho chính Lươn Ca cũng thấy đau và khó chịu. Và ông nó nói bằng một giọng thật là thê thảm, chốc chốc lại sụt sịt khóc, kể lể những chuyện chưa bao giờ xảy ra ở đâu cả. Ông nó bảo là ở Nga người chết đói lăn lóc ở các ngã đường mà chẳng ai nhặt xác đem chôn vì ai cũng đói lạ ra. Thật ra hai ông cháu chưa hề gặp cảnh ấy ở đâu bao giờ, chẳng qua nói như thế là để họ cho nhiều hơn. Nhưng ở đây thì của bố thí biết nhét vào đâu. Ở bên phía quê còn có thể đem bán lúa mì xin được, mỗi bút 40 copec hay nửa rúp là đằng khác, chứ ở đây thì ai người ta mua cho. Đã nhiều khi phải đem những miếng rất ngon xin được bỏ trong bị vứt ra đồng. Hai ông cháu định vào xin ở làng này chứ? Người cô Giác vừa hỏi vừa nhìn qua vai hai cái bóng dáng co ro ngồi sau xe. Đành phải thế thôi ông ạ. Ông lão Arkhip thở dài đáp. Ông đứng lên, tôi chỉ chỗ tôi ở cho, mà vào ngủ lại. Ông lão cố đứng dậy, nhưng lại khuỵu xuống, sườn va phải thành xe. Ông khẽ rên lên một tiếng. Chao ôi, ông già khom rom thế kia thì... Người cô Giác lẩm bẩm có ý thương hại. Thôi không cần, hết đến lúc nào cần tìm chỗ ngủ. Thì ông cứ hỏi Sony, Andrei Sony, tức là tôi ấy. Bây giờ thì ông cháu xuống đi, chào nhé. Hai ông cháu đang đứng trước một lùm cây bạch dương và phong dương, thấp thoáng sau các hàng cây có thể trông thấy những mái nhà, những hàng dậu, và ở khắp nơi bên trái cũng như bên phải đều có những lùm cây tương tự mọc vút lên cao, những khóm lá xanh đều phủ một lớp bụi xám, và trên những thân cây mập mạp và thẳng tắp, vỏ cây cứ nứt ra từng mảng vì nóng. Thẳng trước mặt hai ông cháu, giữa hai dãy hàng rào đan chạy dài một lối đi hẹp. Họ bèn đi vào lối đó với dáng đi thất thểu của những người đã đi bộ quá nhiều. Bây giờ ta đi thế nào Lyonka nhỉ? Cùng đi hay mỗi người một ngả? Ông lão hỏi, và không đợi trả lời, ông lại nói thêm. Cùng đi có lẽ hơn, cháu thì chả biết xin, họ cho ít lắm. Thì xin nhiều vào làm gì, ta nào cũng có ăn hết được đâu. Lyonka đáp giọng cầu nhau, mắt lơ đáng nhìn quanh. Xin làm gì à? Thằng này gàn thật. Nhỡ có người mua thì sao? Còn để làm gì nữa? Để có tiền. Mà tiền thì to chuyện đấy cháu ạ. Có tiền thì đến khi ông chết cháu chẳng đến nỗi nào. Rồi ông lão cười âu yếm, vuốt tóc cháu. Cháu có biết dọc đường ông đã để dành lại được bao nhiêu không hả? Bao nhiêu? Lyonka thở ơ đáp. 11 rúp rưỡi, cháu thấy chưa? Nhưng món tiền cũng như cái giọng hân hoan của ông lão chẳng gây được ấn tượng gì đáng kể trong tâm trí Lyonka. Chào thằng bé này, ông lão thở dài. Thôi thế ta đi riêng vậy nhé. Đi riêng? Ừ, xong đến chỗ nhà thờ chờ ông nhé. Vâng. Ông lão rẽ sang một cái ngõ ở bên trái, còn Lyonka đi thẳng. Đi được 10 bước, nó đã nghe thấy tiếng kêu rên của ông nó. Lại ông lại bà đi qua đi lại. Tiếng kêu run rẩy lạc điệu, ngay như thể của ai lấy bàn tay cào lên một phím đàn husli, lên sai dây, chạm từ sợi to nhất cho đến sợi mảnh nhất. Lyonka giật mình và dạo bước thêm. Bao giờ cũng vậy, thấy nghe tiếng ông nó xin là nó có một cảm giác buồn buồn, khó chịu thế nào ấy. Và những khi người ta không cho, thậm chí nó lại còn lặng người đi, chỉ lo ông nó khóc òa lên. Bên tai nó còn văng vẳng những cung bậc run rẩy thảm hại của giọng ông nó đang van xin, hòa tan trong bầu không khí nồng nực và uể oải trùm lên xóm làng cô Giác. Xung quanh im phăng phắc như thể đêm khuya, Lyonka đến cạnh một dãy hàng rào và ngồi xuống dưới bóng rợp của cây anh đào, cành lá tỏa rộng ra đến ngoài đường. Đâu đây có tiếng một con ong bay vù vù. Bỏ cái bị trên vai xuống, Lyonka gối đầu lên đấy và nhìn một lát lên trời qua đám lá, rồi ngủ thiếp đi, được những bụi cây rậm rạp và bóng của dãy hàng rào đan mắt cáo che khỏi mặt người qua đường. Nó bừng tỉnh vì những âm thanh kỳ lạ rung lên trong bầu không khí đã dần dần mát dịu của buổi chiều tà. Có ai đang khóc cách nó không xa. Đây là một tiếng khóc của trẻ con, lì lợm, dai dẳng. Những tiếng nức nở tắt dần ở một cung bậc tỉ tê ảm đạm, rồi lại cất cao lên, to giống lên, mỗi lúc một gần. Nó ngẩng đầu lên và nhìn ra đường qua đám bụi cây. Trên đường có một đứa con gái đang đi lại, khoảng chừng lên 7, ăn mặc sạch sẽ, mặt đỏ ửng và sung húp lên vì khóc, chốc chốc lại lấy vạt váy trắng lau nước mắt. Nó bước đi chậm chậm, đôi chân không giày kéo lê trên mặt đường tung lên một lớp bụi dày đặc. Rõ ràng là nó không biết nó đang đi đâu và để làm gì, Đôi mắt to và đen của nó lúc bấy giờ ướt nhòe nước mắt, trông buồn buồn và giận dỗi. Đôi tai nhỏ, mỏng và hồng nhô ra một cách láo lỉnh từ những món tóc xoăn màu hạt dẻ rũ xuống lòa xòa trên trán, trên má và trên vai nó. Luân ca thấy con bé rất ngộ nghĩnh, tuy nó đang khóc, trông nó vẫn buồn cười và rất vui vẻ, chắc cũng là một tay nghịch ngợm chẳng vừa. Sao mày khóc thế? Nó vừa đứng dậy, vừa hỏi khi con bé đến ngang tầm. Con bé giật mình đứng lại và lập tức im tiếng khóc, tuy vẫn còn thút thít khe khẽ. Nhưng rồi sau khi nhìn Luân ca vài giây, môi nó lại run lên, mặt nó lại mếu máo, ngực nó phập phồng và nó lại vừa khóc rất to vừa bỏ đi. Luân ca cảm thấy trong lòng có cái gì thắt lại và đột nhiên nó cũng đi theo con bé. Thôi đừng khóc nữa, nhớn rồi còn gì, xấu lắm. Chưa đuổi kịp con bé, nó đã lên tiếng và đến khi đi lên ngang hàng với con bé, nó nhìn vào mặt con bé và lại hỏi. Sao? Tại sao mà lại khóc hu hu lên thế? Phải! Con bé nhẹ giọng ra. Mày thì biết gì? Rồi bỗng ngồi sụp xuống đường giơ hai tay bưng mặt và khóc thét lên. Dè! Luân ca khoát tay tỏ ý khinh bỉ. Đồ đàn bà! Đúng là đồ đàn bà! Mày thật! Nhưng điều đó chẳng giúp ích được gì cho ai. Luân ca nhìn những giọt nước mắt nối đuôi nhau chảy qua mấy ngón tay thon nhỏ hồng hào của con bé và cũng thấy buồn. Nó cũng muốn khóc. Nó cúi xuống con bé, thận trọng giơ tay lên khẽ chạm vào tóc nó, nhưng lại lập tức sợ hãi vì thấy mình bạo quá và rụt tay lại. Con bé vẫn khóc và không nói gì. Này! Luân ca im lặng một lát rồi nói, lòng không sao cưỡng nổi ý tha thiết muốn giúp đỡ con bé. Sao mày khóc thế hả? Bị đánh phải không? Rồi sẽ qua thôi, hay có chuyện gì khác, nói đi. Em bé, nói đi nào. Con bé hai tay vẫn bưng lấy mặt, buồn bã lắc lư cái đầu. Rồi cuối cùng, qua những tiếng đức, nó chậm rãi trả lời Luân ca, đôi vai rung rung lên từng đợt. Cái khăn, đánh mất rồi. Bố tớ đi chợ mua về. Khăn màu xanh da trời có hoa, tớ chùm, xong đánh rơi mất. Nói đoạn, nó lại khóc òa lên to hơn trước. Mũi sụt xịt, miệng phát ra những tiếng ố ố, nghe rất lạ. Luân ca cảm thấy mình bất lực, không có cách gì giúp nó, bèn rụt rè lùi ra một quãng và buồn rầu đưa mắt nhìn lên bầu trời đang tối dần, vẻ trầm ngâm. Nó thấy phiền lòng và rất thương cho con bé. Thôi đừng khóc nữa, có lẽ rồi sẽ tìm thấy thôi. Nó khẽ thì thầm, nhưng nhận thấy con bé không nghe những lời an ủi của nó lại lùi xa hơn nữa. Nghĩ rằng con bé thế nào cũng sẽ bị bố cho một trận nên thân về cái tội đánh mất khăn. Và nó lập tức tưởng tượng ra thế ông bố đó, một ông cô giắc to lớn, râu tóc đen thui, đang đánh con bé. Còn con bé thì khóc sặc sụa, người rung lên vì đau và sợ, đang vật vã dưới chân bố. Nó đứng dậy bỏ đi, nhưng được dăm bước nó lại quay phắt trở lại, đứng bên con bé, nép người vào dãy rào và cố nhớ ra một câu nói gì thật ôn tồn âu yếm. Này em bé, đi đi thôi, đừng khóc nữa mà, đi về nhà đi. Có sao cứ kể hết đi, bảo là con đánh mất rồi, có gì đâu mà sợ. Nó bắt đầu nói mấy câu này khe khẽ, giọng thương xót, rồi kết thúc bằng một giọng khích lệ nhiệt thành và rất mừng khi thấy con bé đứng dậy. Đấy, có thế chứ. Nó mỉm cười, hăng hái nói tiếp. Cứ thế mà đi về nhà, có muốn tớ đi theo về, kể đầu đuôi cho ở nhà nghe không? Tớ sẽ bênh cho, đừng sợ. Và Luân ca kiêu hãnh so đôi vai, đưa mắt nhìn quanh. Thôi đừng! Con bé vừa thì thầm vừa thong thả phủi bụi trên áo. Nó vẫn còn nấc. Tớ đi với nhé! Luân ca nói to, vẻ hoàn toàn sẵn sàng và kéo chiếc mũ lưỡi chai lệch xuống mang tai. Bây giờ nó đang đứng trước mặt con bé, hai chân chạng ra, khiến cho những mảnh rẻ rách trên người nó xù ra trông có một cái gì rất ngang tàng. Nó lấy gậy gõ gõ xuống đất một cách cương quyết, và nhìn đăm đăm vào con bé, đôi mắt to và buồn ánh lên một cảm xúc tự hào và quả cảm. Con bé gườm gườm nhìn Luân ca, lấy tay quẹt nước mắt trên mặt, rồi lại thở dài nói. Thôi đừng đi, mẹ tớ không thích ăn mày đâu. Đoạn, nó bỏ đi, dọc đường có quay lại nhìn hai lần. Luân ca thấy chán quá, bằng những động tác rất chậm, nó dần dần thay đổi cái tư thế quả quyết đầy vẻ thách thức của nó ban nãy. Người lại co ro lù đù và vác cái bị vẫn xách ở tay lên vai. Nó gọi với theo khi con bé đã khuất sau đoạn đường rẽ ngoặt. Thôi về nha. Con bé vừa đi vừa quay lại nhìn rồi đi mất hút. Chiều đang xuống dần, và trong không khí lơ lửng cái cảm giác ngột ngạt nặng nề thường báo trước một cơn giông. Mặt trời đã xế bóng, và ngọn những cây phong nhuộm một màu hồng phơn phớt. Nhưng do những bóng sẫm của buổi chiều phủ lên lá cành, những cây phong im lìm, trông như có vẻ rộng hơn và cao hơn. Bầu trời cũng đã sẫm màu lại, như làm bằng nhung, và trông như đã hạ thấp xuống gần đất hơn. Xa xa có tiếng người nói xôn xao, và xa hơn nữa, ở phía bên kia lại có tiếng hát. Những âm thanh ấy, khẽ nhưng tròn trịa, dường như cũng thấm đượm một cái gì đó ngột ngạt. Liên Ca càng thấy buồn chán hơn và có một cảm giác lo sợ mơ hồ. Nó muốn đi tìm ông nó, nhìn quanh một lát rồi dạo bước đi trên ngõ hẹp. Nó không muốn đi xin, nó có cảm giác tim nó đập mau, rất mau trong lồng ngực và không hiểu sao nó thấy đặc biệt ngại đi, ngại suy nghĩ. Nhưng hình ảnh con bé vẫn lẩn vẩn trong tâm trí nó. Nó cứ nghĩ bụng, bây giờ con bé ra sao? Nếu là con nhà giàu thì nó sẽ bị đánh. Bọn nhà giàu đều ác cả. Nhưng nếu nó là con nhà nghèo thì có lẽ không sao. Nhà nghèo quý trẻ con hơn vì còn trông mong chúng làm đỡ cho. Hết ý này đến ý khác lần lượt diễu qua trong óc nó, và cái cảm giác buồn nhớ da diết ê ẩm như một cái bóng dõi theo những ý nghĩ của nó mỗi lúc một nặng nề hơn, khống chế nó một cách tàn nhẫn hơn. Và bóng hoàng hôn cũng mỗi lúc một thêm dày đặc và ngột ngạt. Có mấy người cô giắc, đàn ông có, đàn bà cũng có, đi về phía Luân Ca. Họ đi ngoan qua, không chú ý gì đến nó, vì đã quen với những đợt người đói rách ở bên Nga kéo sang. Nó cũng thở ơ đưa mắt đờ đẫn nhìn những bóng dáng to béo, no đủ của họ, mà bước nhanh về phía nhà thờ. Cây thập tự trên tháp chuông đang lấp lánh sau lùm cây trước mặt nó. Có tiếng xôn xao của một đàn súc vật đi ăn về từ phía trước vạc lại. Và đây là ngôi nhà thờ, thấp và rộng, có năm chóp sơn màu xanh nhạt, xung quanh trồng một vòng cây phong, ngọn cao hơn cả mấy cây thập tự trên các chóp đang phản chiếu ánh tà dương. Sáng lấp lánh một màu vàng diệp phơn phớt hồng qua đám lá xanh. Và đây, ông nó đang đi về phía sân nhà thờ, lưng còng xuống dưới sức nặng của cái bị, tay giơ lên che chán nhớn nhác nhìn quanh. Phía sau ông nó có một người cô giắc đội mũ sùm sụp che cả chán, chống chiếc gậy bước nặng nề từng bước dài. Sao? Về bị không à? Ông lão hỏi trong khi bước về phía thằng cháu đã dừng lại đợi ông bên hàng rào nhà thờ. Còn ông thì xem đây này, vô khối. Đoạn ông lão vừa rên hừ hừ, vừa bỏ cái bị vải thô đầy ấm áp xuống. Chà, ở đây họ cho hậu lắm. Bở thật cơ. Ấy, sao trông cháu phụng phịu thế kia? Cháu đau đầu. Luân Ca vừa đáp khẽ vừa buông mình ngồi xuống cạnh ông. Sao? Mệt hả? Kiệt sức rồi thôi. Ta sẽ kiếm chỗ nghỉ đêm ngay bây giờ. Cái ông cô giác bán nái tên là gì nhỉ, hả? Andrei Sony. Ta cứ thế mà hỏi thăm. Đây có nhà ông Andrei Sony ở chỗ nào ấy nhỉ? Có người đang đi lại đây kia kìa. Đúng, dân ở đây tốt thật. Họ no đủ lắm, mà ăn toàn bánh bột mì trắng. Xin chào ông ạ. Người cô giác đến sát hai ông cháu và chậm rãi buông một tiếng chào, đáp lại lời chào của ông cháu. Rồi hai chân đứng chạng ra, người ấy chầm chầm nhìn hai ông cháu ăn mày bằng đôi mắt to, không hề biểu lộ một cảm xúc nào hết, và im lặng đứng gãi. Liên Ca tò mò nhìn hắn, ông lão nhấp nháy đôi mắt già nua như muốn dò hỏi, nhưng người cô giác vẫn im lặng. Rồi cuối cùng hắn thẻ lưỡi ra đến một nửa, lấy đầu lưỡi cố với cho được cái đầu dê mép. Sau khi đã hoàn thành cái kỳ công này, hắn lại dùng lưỡi lôi đầu dê mép vào mồm, nhai nhai một lát, rồi lại dùng lưỡi ấy đẩy dê mép ra, và cuối cùng chấm dứt sự im lặng đã trở nên nặng nề, vẻ ngoài buông mấy tiếng. Thôi, ta về đồn đi. Sao lại thế? Ông lão giật mình. Lơn Ca cảm thấy có gì run bắn lên trong người. Phải về, có lệnh. Thôi, đi. Hắn quay lưng trở lại và toan bỏ đi. Nhưng khi ngoảnh lại thấy cả hai ông cháu đều không nhúc nhích, hắn lại nói, nhưng lần này nói to như quát và giọng giận dữ. Còn đợi cái gì nữa, hả? Lúc bấy giờ hai ông cháu mới hấp hấp đi theo hắn. Tuân Ca chăm chăm nhìn ông, thấy hai môi ông nó rung rung, cái đầu giật giật, hai mắt sợ sệt đảo quanh và nhanh nhẹn cho tay vào bụng sờ sờ cái gì trong áo. Tuân Ca linh cảm thấy ông nó đã lại làm một chuyện gì bậy bạ như hồi nào ở Taman. Liên Ca hồi tưởng cái vụ Taman mà bụn rùn cả người. Hồi ấy, ông nó vào sân nhà người ta lấy cắp mấy thứ quần áo lót và bị người ta bắt được. Trong người còn mang các thứ đó. Người ta chế giễu, chửi bới, đánh đập cho nữa và cuối cùng đang đêm họ đuổi thẳng ra khỏi làng. Hai ông cháu nghỉ đêm đầu trên một bãi cát ở bờ eo biển và suốt đêm hôm ấy biển động gầm gừ như dọa nạt. Cát kêu lên ken két dưới những lớp sóng dồn. Ông nó suốt đêm rên rỉ và thầm thì cầu nguyện Chúa, tự xỉ vả ra đồ trộm cắp và xin Chúa tha tội cho. Lương ca. Lương ca giật mình vì một cái huých nhẹ vào sườn và ngước mắt nhìn ông. Mặt ông nó dài thuẫn ra, khô đét, xám xịt ra và cứ run bần bật. Người cô giác đi trước khoảng 5 bước, hút tẩu thuốc, luôn tay lấy cây gậy, quất đứt những ngọn ngưu bàng ở bên đường và không hề ngoảnh lại nhìn. Này, cầm lấy cái này, ném vào bụi, mà phải nhớ chỗ đấy. Sao còn quay lại tìm? Ông lão thì thầm rất khẽ, vừa đủ nghe, vừa đi vừa nhích sát vào thằng cháu, dúi vào tay nó một cái gì bằng vải, vo tròn lại. Đơn ca tránh ra, nó run bắn lên vì sợ, người lạnh toát đi, và nhích sát vào dãy rào bên cạnh đường nơi bụi bờ mọc rậm rạp. Hai mắt dán chặt vào lưng người cô giác đi áp giải, nó đưa tay về phía vệ đường, nhìn cuộn vải một cái, rồi ném nó vào bụi rậm. Cái cuộn vải rơi xuống mở tung ra, và trong khoảng khắc, Lương ca thoáng thấy cái khăn trùm hoa màu xanh da trời, rồi hình ảnh này lập tức nhường chỗ cho bóng dáng con bé vừa đi vừa khóc hồi nãy. Nó hiện ra trước mắt Lương ca như người thật, che mờ cả người cô giác, cả ông nó lẫn mọi vật xung quanh. Những tiếng nức nở của con bé lại vang lên rõ mồn một bên tai Lương ca, và nó ngỡ chừng như trước mặt nó, những giọt nước mắt trong vắt của con bé đang thi nhau rơi xuống đất. Trong cái trạng thái gần như mê đó, nó theo sau ông nó vào đồn gác. Nó nghe những tiếng xì xồ mà nó không thể và không muốn phân biệt ra là tiếng của ai, đang nói gì. Như qua một màn sương mù, nó trông thấy những mẩu bánh mì và thức ăn trong bị ông nó đổ ra chiếc bàn lớn, chạm vào mặt bàn kêu lịch bịch. Rồi có những cái đầu đội mũ chụp cao cúi trên những mẩu thức ăn ấy. Đầu và mũ đều có vẻ cau có, lầm lì. Và qua lớp sương mù bao phủ xung quanh, nó gật gù, lắc lư như đe dọa một điều gì khủng khiếp. Rồi bỗng dưng ông nó giọng khàn khàn lẩm bẩm cái gì không rõ, quay tít đi như con quay trong tay hai gã cô giác lực lưỡng. Oan tôi lắm, bà con chính giáo ạ, quả tôi oan, có Đức Chúa Trời chứng giám. Ông nó kêu thét lên, Lương ca khóc òa và ngồi sụp xuống sàn. Thế là họ lại quay sang nó, họ xách nó lên, đặt nó ngồi vào chiếc ghế dài đặt sát vách và lục lọi khắp những tấm rẻ rách mặc trên tấm thân nhỏ bé, gầy gò của nó. Thế mụ Danilova lại nói nhảm chứ gì, quay quát lên, cái giọng ồ ồ gắt gỏng như tát vào tay Lương ca. Nhớ chúng nó giấu ở chỗ nào khác thì sao? Có người quát lại, giọng nói to hơn nữa. Lương ca có cảm giác như tất cả những âm thanh ấy đánh tới tấp vào đầu nó. Nó sợ quá ngất đi, tưởng chừng như lao xuống một cái vực đen ngòm không đáy. Khi nó tỉnh dậy, đầu nó đặt trên đùi ông nó và cúi sát trên mặt nó là cái mặt của ông nó, thảm hại và nhăn nheo hơn bao giờ hết. Và từ đôi mắt hấp ha hấp háy một cách sợ sệt của ông nó, nhỏ xuống trán nó những giọt nước mắt nho nhỏ đùng đục lăn qua má nó, tuôn xuống cổ, gây một cảm giác buồn buồn. Tỉnh chưa cháu, ta đi khỏi nơi này thôi, ta đi đi, chúng nó thả cho đi rồi, cái quân đáng nguyền rủa ấy. Lương ca nhỏm dậy, nó có cảm giác như có ai đã đổ một chất chì rất nặng vào đầu nó, và cái đầu chỉ trịch rời cổ rụng xuống. Nó giơ hai tay lên ôm lấy đầu và lảo đảo hết siêu sang bên này để chúi sang bên nọ, mồm rên khe khẽ. Đau đầu lắm hả cháu? Cháu yêu của ông, chúng nó hành hạ ông cháu mình đến tàn tệ. Đồ thú vật. Đấy cháu xem, có ai mất một con dao găm, với lại có con bé đánh mất một chiếc khăn trùm. Ấy thế là chúng nó đổ lên đầu ông cháu mình. Ôi lạy Chúa, chúng con có tội tình gì mà phải chịu trừng phạt như vậy? Cái giọng rè rè của ông lão như cứa vào Lương ca, và nó có cảm giác như trong người nó đang nhóm lên một tia lửa rát bỏng, khiến nó phải tránh xa ông nó. Nó dịch ra và đưa mắt nhìn quanh. Hai ông cháu đang ngồi ở lối vào làng, dưới bóng tối dày đặc của một cây đà dương xù xì. Đêm đã xuống, trời sáng trăng, và ánh trăng màu sữa long lanh tia bạc tràn ngập thảo nguyên, bằng phẳng, dường như thu nhỏ nó lại so với lúc ban ngày, làm cho nó hẹp hơn và vắng hơn, buồn hơn nữa. Từ nơi thảo nguyên hòa lẫn với vòm trời, những đám mây đen ùn lên và im lặng tỏa dần trên thảo nguyên, che lấp mặt trăng và chiếu xuống đất những bóng đen dày đặc. Những bóng mây nằm dán chặt xuống đất, chậm rãi và tư lự trườn đi, rồi bỗng mất hút, như thể đã chui xuống lòng đất qua những khe rạn nứt của cánh đồng bị nắng thiêu đốt. Từ phía làng văng vẳng đưa lại những tiếng nói, và đây đó lập lòe những ánh đèn như thể đang nháy nhau với những vì sao xanh biếc. Đi thôi cháu ạ, phải đi thôi, ông lão nói. Ngồi thêm chút nữa đã, Đôn Ca đáp khẽ. Nó rất thích thảo nguyên. Ban ngày đi trên thảo nguyên, nó thích nhìn về phía trước, về nơi vòm trời tựa vào tấm ngực mênh mông của thảo nguyên. Nơi ấy, nó tưởng tượng ra những thành phố lớn kỳ diệu, dân toàn là những người tốt bụng chưa từng thấy. Chẳng cần phải ngửa tay ra họ cũng cho, chẳng đợi phải van xin gì. Và khi thảo nguyên mỗi lúc một mở rộng ra trước mắt nó, bỗng nhiên để lộ ra một thôn cô rắc mà nó đã quen thuộc, vì nhà cửa cũng như người đều giống hệt những thôn nó đã từng đi qua, thì nó lại thấy buồn và giận vì đã mắc lừa như vậy. Và giờ đây, nó cũng trầm ngâm nhìn về phía xa, nơi những đám mây đen đang từ từ ùn lên. Nó tưởng tượng đó là những đám khói bốc lên từ hàng ngàn chiếc ống khói của cái thành phố mà nó hằng mong ước được đến. Một cơn ho khan của người ông cắt ngang dòng suy tưởng của nó. Đôn Ca nhìn đăm đăm vào gương mặt đẫm nước mắt của ông nó đang cố hớp lấy không khí. Ánh trăng chiếu lên gương mặt ấy những cái bóng lốm đốm kỳ dị hắt từ vảnh mũ rách nát, từ đôi lông mày và từ bộ râu sơ rác. Với cái miệng đang mếu máo trong cơn ho và đôi mắt mở rộng sáng long lanh một nỗi hân hoan thầm kín nào đấy, gương mặt trông thật khủng khiếp, thảm hại, gợi lên trong lòng Đôn Ca một cảm giác mới lạ, khiến nó nhích xa ông hơn nữa. Ngồi thì ngồi, ông lẩm bẩm, rồi giật thò tay vào moi moi trong vạt áo, miệng nở một nụ cười ngu độn. Đôn Ca ngoảnh đi và lại bắt đầu nhìn về phía xa. Đôn Ca, xem đây này, ông nó bỗng nói, giọng hoan hỉ, và người gặp hẳn lại vì cơn ho nghẹt thở, chìa ra cho nó xem một vật gì dài dài sáng loáng. Cán bạc đấy cháu ạ, bạc cơ chứ, phải đến 50 rúp chứ chẳng chơi. Tay và môi ông lão run bắn lên vì lòng tham và vì cơn ho đau nhói, và cả khuôn mặt ông cứ giật chặt lên từng đợt. Đôn Ca giật mình, đẩy tay ông ra. Cất đi ông, cất nhanh đi. Nó thì thào van lơn, mắt hớt hại nhìn quanh. Thì cháu sợ cái gì nữa nào, sợ gì cháu? Thằng này ngốc quá, ban chiều ông nhìn vào một cửa sổ thế treo đấy, thế là ông vớ luôn, cho vào áo, xong đem giấu vào bụi. Lúc ra khỏi làng, ông giả vờ đánh rơi cái mũ, cúi xuống nhặt và lấy luôn. Chúng nó ngu lắm. Cả cái khăn, ông cũng lấy được rồi. Nó đây này. Ông lão đưa hai bàn tay run run vào bụng, moi cái khăn nhét trong mớ rẻ sách và rũ rũ trước mặt Đôn Ca. Màn sương mù trước mặt Đôn Ca rách toang ra, và trước mặt nó hiện lên cái cảnh hai ông cháu đi thật nhanh trên đường làng, tránh những khoe mắt của người qua lại, đi một cách sợ sệt. Và Đôn Ca có cảm giác là bất cứ ai cũng đều có quyền đánh đập hai ông cháu, nhổ nước bọt vào mặt, chửi bới. Mọi vật xung quanh, những dãy rào, những ngôi nhà, những cây cối, đều lảo đảo ngả nghiêng trong một lớp sương mù kỳ dị, như thể bị gió lay. Và văng vẳng nghe những giọng ai nói giận dữ, gắt gỏng. Con đường khổ ải ấy dài vô tận, và sau cái khối nhà lảo đảo ấy, không thấy đâu là lối ra khỏi làng. Cái khối nhà ấy khi thì nhích gần lại, như muốn đè bẹp hai ông cháu nó, khi thì lại lùi ra xa đến tận đâu đâu. Những khung cửa đen ngòm như cười vào mặt ông cháu nó. Và từ một cửa sổ bỗng có tiếng nói lanh lảnh: "Quân ăn cắp, hai thằng ăn cắp, thằng bé ăn cắp." Đôn Ca lấm lét liếc nhìn sang, thì thấy trong khung cửa sổ ấy có cái con bé mà ban chiều nó đã gặp và đã muốn bênh vực. Con bé bắt gặp nó nhìn trộm liền thè lưỡi ra chiêu nó, và đôi mắt xanh của con bé sáng lên một cách giận dữ và đanh ác. Nó xói vào tim Đôn Ca như một mũi kim. Cái cảnh ấy sống lại trong trí nhớ của Đôn Ca rồi lại biến đi trong phút chốc, để lại trên môi Đôn Ca một nụ cười cay độc mà nó ném vào mặt ông nó. Ông lão vẫn lúng túng vừa nói vừa ho, hai tay khua khua, lắc đầu và quẹt mồ hôi đang toát ra từng giọt lớn trên những nếp nhăn sâu hẳn trên khuôn mặt. một đám mây đen nặng nề rách rưới và bẩm sờm che khuất mặt trăng, và Luân Ca hầu như không trông thấy mặt ông nó nữa. Nhưng trong tưởng tượng, nó đặt con bé mất khăn bên cạnh ông nó, gợi hình ảnh con bé lên trước mặt như để so với hình ảnh ông nó. Ông lão khọm rọm, già yếu, tham lam và rách rưới bên cạnh đứa con gái bị ông xúc phạm, giàn giụa nước mắt, nhưng khỏe mạnh, tươi mát, xinh đẹp. Nó trông ra thật là thừa và cũng gần độc ác và bẩn thỉu như lão cô xây trong chuyện cổ tích. Làm sao lại có thể như thế? Tại sao ông nó lại được xúc phạm đến con bé? Ông nó có phải là người thân thuộc gì với con bé đâu? Trong khi đó, ông lão vẫn the thé. Giá để giành được 100 rúp thì ông chết cũng yên lòng. Thôi đi. Trong lòng Luân Ca bỗng có cái gì bùng lên. Ông im đi, chết với chả chết mãi. Ông có chịu chết cho đâu. Ông đi ăn cắp. Luân Ca thét lên và bỗng đứng phắt dậy, người run bần bật. Lão già ăn cắp. Ôi sao. Rồi nắm chặt bàn tay nhỏ bé khô khan lại, nó lay lay quả đấm trước mũi ông lão đã im bặt và lại buông mình rơi phịch xuống đất, rồi nói tiếp qua kẽ răng. Đi ăn cắp của trẻ con. Chao ôi, thật là giỏi giang. Ra đời rồi mà cũng thế. Xuống địa ngục rồi ông sẽ phải đền tội này. Bỗng nhiên, cả cánh thảo nguyên rung chuyển và rực lên một ánh sáng xanh lè, chói chang, rộng hẳn ra. Màn đêm bao phủ lên thảo nguyên giật mình và biến đi trong chốc lát. Một tiếng sấm nổ rồi chuyển đi ầm ầm trên thảo nguyên, lay chuyển cả mặt đất lẫn bầu trời, phủ đầy những đám mây đen đang bay nhanh, dìm hẳn cả mặt trăng. Trời tối mịt. Xa xa có một tia chớp lóe lên, im lặng nhưng vẫn dữ dội. Rồi một giây sau lại có tiếng sấm yếu ớt rền rĩ, rồi cảnh vật lại chìm trong im lặng. Một cõi im lặng tưởng chừng như vô tận. Luân Ca làm dấu, ông nó ngồi im lặng, không nhúc nhích, như thể đã gắn chặt vào thân cây đang dựa. Ông ơi! Luân Ca thì thào sợ hãi, chờ đợi một tiếng sấm sắp tới. Ta vào trong làng đi. Bầu trời lại rung chuyển và lóe sáng xanh lè, ném xuống mặt đất một tiếng nổ dữ dội như một vật kim khí giáng mạnh xuống, ngỡ chừng như hàng ngàn tấm sắt xô vào nhau, đổ ào xuống đất. Ông ơi! Luân Ca kêu lên. Tiếng kêu của nó bị tiếng sấm dội át đi, ngay như tiếng ai đánh vào một cái chuông nhỏ đã dạn vỡ. Sao đấy? Sợ hắn? Ông lão nói giọng khàn khàn, người không nhúc nhích. Những hạt mưa lớn bắt đầu rơi xuống và tiếng rào rào nghe huyền bí như thể đang cảnh cáo một điều gì. Phía xa, nó đã lớn lên thành một âm thanh dày đặc bao la, như tiếng một cái bàn chải khổng lồ trà lên mặt đất khô rang. Còn ở đây, chỗ hai ông cháu đang ngồi, mỗi giọt mưa rơi xuống đất phát ra một tiếng động ngắn và gọn, tắt đi không một tiếng vang. Những tiếng sấm mỗi lúc một gần và những tia chớp lóe lên mau hơn. Ta không vào làng đâu. Cứ để cho con chó già này, thằng ăn cắp này ngồi đây, cho mưa nó dìm đi, cho sét nó đánh chết đi. Ông lão vừa thở hổn hển vừa nói, tao không vào, mày cứ vào một mình đi, nó ngay kia thôi, đi đi. Tao không muốn mày ngồi đây. Đi đi, đi đi. Ông lão lúc này đã quát lên giọng khản đặc. Ông ơi, ông tha lỗi cho cháu. Luân Ca nhích lại gần ông van lơn. Tao không đi, tao không tha thứ. Tao nâng niu mày suốt 7 năm trời, cái gì cũng vì mày, sống cũng chỉ vì mày. Tao có cần gì đâu, tao chết đến nơi rồi. Tao chết đây, thế mà mày bảo tao là đồ ăn cắp. Vì sao tao phải ăn cắp? Vì mày, bấy nhiêu cũng chỉ là vì mày cả. Đây, mày cầm lấy, tao cố cóp nhặt để nuôi mày, để mày có tiền mà sống, cho nên tao phải ăn cắp. Chúa biết hết, Chúa biết, tao ăn cắp, Chúa sẽ phạt tao, Chúa chẳng tha tội cho con chó già này đâu, cái tội ăn cắp, và Chúa đã trừng phạt tao rồi. Lạy Chúa đã trừng phạt con rồi, phải không? Đã trừng phạt rồi. Chúa đã dừng một bàn tay thằng bé để giết chết con. Như thế là đúng, lạy Chúa, đáng đời rồi, Chúa công bằng lắm. Chúa hãy vớt lấy hồn con. Ôi! Tiếng ông lão cao dần lên thành tiếng rít khe khẽ, gieo kinh hãi vào lòng Luân Ca. Những Những tiếng sấm đang lay chuyển bầu trời và thảo nguyên bây giờ vang lên tới tấp và vang động như thể mỗi tiếng đều muốn nói với đất một điều gì cấp thiết vô cùng, cứ thi nhau gầm không ngớt. Bầu trời bị những tia chớp sâu xé rung chuyển lên, thảo nguyên cũng rung chuyển, khi thì cháy rực lên trong ánh lửa xanh lè, khi thì chìm vào trong bóng tối lạnh lẽo, nặng nề và chật chội, làm cho nó thu hẹp lại một cách kỳ dị. Thỉnh thoảng một ánh chớp chiếu sáng chân trời, có thể tưởng chừng như cái chân trời ấy vội vã chạy trốn, cho xa tiếng ồn ào gầm rít của cơn giông. Mưa chút xuống và những giọt mưa sáng loáng như thép dưới ánh chớp che lấp hẳn những ánh đèn đang nhấp nháy một cách niềm nở trong thôn. Hương Ca lặng người đi vì sợ hãi, vì lạnh và vì một cảm giác da diết là mình có lỗi. Cái cảm giác nảy ra từ tiếng thét của ông nó. Nó dưng to đôi mắt nhìn trừng trừng phía trước mặt, không dám chớp mắt ngay cả khi những giọt nước mưa chảy xuống từ mái đầu ướt sũng lọt vào mắt nó. Nó lắng nghe tiếng nói của ông nó đang ngập ngụa trong cái biển âm thanh dữ dội này. Lươn Ca biết rằng ông nó đang ngồi im không nhúc nhích, nhưng nó lại cảm thấy rằng ông nó rồi sẽ biến mất, sẽ bỏ đi tận đâu, để nó ở lại đây một mình. Nó cứ nhích dần về phía ông nó, từ lúc nào, chính nó cũng không biết, và đến khi chạm khuỷu tay vào người ông nó mới giật mình, chờ đợi một cái gì khủng khiếp. Xé rách bầu trời, một ánh chớp chiếu sáng hai ông cháu đang ngồi cạnh nhau, co ro, nhỏ bé, ướt đầm đìa vì những dòng nước mưa từ trên các cành cây rội xuống. Ông lão khua khua cánh tay trong khoảng không và làm nhảm những gì không rõ, tuy đã mệt lắm, thở không ra hơi nữa. Nhìn kỹ vào mặt ông, Luân Ca thét lên vì kinh hãi. Dưới ánh chớp xanh lè, trông nó như khuôn mặt của một xác chết, và đôi mắt mở đục, đang đảo tròng, là đôi mắt của một người điên. Ông ơi, ta đi đi! Nó thét lên, đầu gục vào gối ông nó. Ông lão cúi xuống ôm đứa cháu, trong hai tay gầy gò, xương sẩu, siết chặt nó vào lòng, rồi bỗng cất tiếng rú thất thanh, như một con sói mắc bẫy. Nghe tiếng rú đó, Luân Ca như điên như dại vùng ra, nhảy phát dậy và cắm đầu lao thẳng như tên bắn về phía trước mặt. Hai mắt mở to, lóa đi vì những ánh chớp, ngã xuống rồi lại chồm dậy, mỗi lúc một đi sâu vào cái bóng tối chập chờn, khi thì bị ánh chớp xua tan, khi thì lại trùm lên dày đặc quanh đứa trẻ đã phát điên lên vì sợ. Và tiếng mưa rơi vẫn lạnh lùng, đơn điệu, buồn bã. Và có thể tưởng chừng như trên thảo nguyên này xưa nay chưa từng có một cái gì ngoài tiếng mưa, ánh chớp và tiếng sớm rền giận dữ. Sáng hôm sau, những đứa trẻ trong thôn Cô Giác chạy ra thảo nguyên đã lập tức quay trở về hô hoán lên rằng chúng trông thấy lão ăn mày hôm qua ngồi dưới cây đà dương, hình như bị ai đâm chết vì bên cạnh thấy vứt một con dao găm. Nhưng khi những người huynh trưởng Cô Giác trong thôn ra xem thử sự tình ra sao thì té ra không phải như thế. Lão già hãy còn sống. Khi thấy có người đến, lão cố nhổm dậy nhưng không được. Lão đã bị cấm khẩu, chỉ dương đôi mắt giàn giụa van xin mọi người một điều gì không rõ và cứ nhấn nhác tìm ai trong đám đông. Nhưng rồi chẳng tìm thấy gì và không được ai trả lời một câu nào. Đến chiều, lão tắt thở. Người ta chôn lão ngay ở chỗ tìm thấy lão, dưới gốc cây đà dương, vì cho rằng đem chôn vào nghĩa địa thì không hợp lệ. Trước hết, vì lão là người xứ khác. Thứ hai, vì lão là hạng kẻ cắp. Và thứ ba, vì lão chết đi mà chưa được sám hối. Bên cạnh lão, dưới đất bùn, người ta đã tìm thấy con dao găm và cái khăn trùm. Vài ba hôm sau, người ta lại tìm thấy cả Luân Ca nữa. Trên một cái hố ngoài thảo nguyên, cách làng không xa, thấy có đàn quạ lượn vòng. Và khi đến xem, người ta thấy thằng bé nằm sấp dưới hố, hai tay dang rộng, mặt úp vào lớp bùn sên đọng lại dưới đáy hố sau trận mưa. Lúc đầu người ta định chôn nó trong nghĩa địa vì nó hãy còn bé, nhưng rồi nghĩ thế nào, người ta lại đem chôn cạnh ông nó dưới cây đà dương. Người ta đắp một nắm đất nhỏ và cắm lên đấy một cây thập ác bằng đá đẽo sơ sài. Năm 1893, Cao Xuân Hạo